những gì Đại sư Thiện Đạo đã nói, tất cả đều ở chỗ gặp duyên không giống nhau. Hôm nay duyên đã đến với ta. Có bốn thứ duyên, đây gọi là tăng thượng duyên, chúng ta đã gặp. Còn ba loại khác còn để xem. Ba loại sau đều phụ thuộc bản thân chúng ta. Đó là thân nhân duyên. Có chuyện gì với nó không có đấy? Tại sao? Quý vị vốn là Phật. Vậy thế thân nhân duyên là bình đẳng. Ba thứ còn lại không bình đẳng. Đó là sở duyên duyên. Sở duyên duyên là chí hướng của ta, phương hướng và mục tiêu suốt đời mình. Phải chăng là muốn đạt đến được là đi theo con đường Phật Pháp mà kiếp sống này ta quyết theo hay không? Đến Bồ Tát Đạo ta cũng không theo. Làm sao để đi trên con đường của Phật? Ta quyết định giáng sanh thị giới Cực Lạc. Ta nhất định thân cận Phật Di Đà, quyết định thành Phật ngay trong kiếp sống này. Phải thật chắc chắn, kiên định với tâm nguyện này, không được dao động. Trong giáo lý Đại Thừa được xem là nhất thừa căn tánh. Căn tánh đó nói lên một điều, không có gì có thể sánh được với căn tánh nhất thừa. Quý vị sẽ thành Phật ngay trong kiếp này. Tại sao? Bất kỳ một hoàn cảnh nào cũng giúp ích cho quý vị. Phượng cảnh, đó là thử đang ca ngợi giúp đỡ cúng dường quý vị. Đó là tăng thượng duyên, nó đang giúp đỡ quý vị. Giúp thế nào? Giúp quý vị không khởi tâm động niệm trong cảnh giới đó. Nó thật sự đang giúp ích cho quý vị. Nghịch cảnh cũng giúp đỡ như vậy, không khác gì thuận cảnh. Công đức hoàn toàn giống nhau, bình đẳng. Họ làm nhục, hãm hại, thậm chí còn lấy đi mạng sống, quý vị vẫn không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Quý vị đã thành Phật. Khi họ cướp đi sinh mạng, đấy chính là lúc ta giảng sinh thế giới Cực Lạc, giúp ta giảng sinh trước thời hạn. Vốn cần thêm mấy năm, mấy mươi năm nữa mới giảng sinh, bây giờ họ làm cho ta giảng sinh ngay tức khắc. Vậy thì thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện nhân hay ác nhân đều bình đẳng, tất cả đều là Bồ Tát. Đối với ta đều là những tấm lòng thiện, tất cả giúp chúng ta tăng trưởng. Thiện duyên, thiện tăng thượng duyên, thuận tăng thượng duyên, ác nhân, nghịch tăng thượng duyên, tất cả đều nâng ta lên. Vì vậy, ngay trong thời điểm này, không kể bạn đang đối mặt với thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, ta đều mang một tâm niệm cảm ơn. Cảm ơn, báo ơn. Thuận cảnh, thuận duyên, họ sẽ giáng sinh đến cõi lành. Nghịch cảnh, ác duyên, sẽ sinh vào cõi ác. Nếu cõi lành, ta sẽ hồi hướng cho họ thêm phước. Nếu ác đạo, họ đọa vào ác đạo, chúng ta cũng hồi hướng cho họ giảm bớt những thống khổ. Đó chính là báo ân, tri ân báo ân. Cứ để đến lúc giác ngộ họ sẽ hiểu ra, bây giờ họ chưa thức tỉnh. Họ chưa giác ngộ, họ đang mê lầm. Vì vậy họ mới tự tư tự lợi, làm rất nhiều việc sai lầm, nhưng không biết mình đang sai. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, trong thời đại này, ta phải ghi nhớ lời dạy trong kinh của Đức Thế Tôn: người đi trước không làm gương, không chú trọng đạo đức. Người đi trước là ai? Cha mẹ của họ, ông bà của họ, cụ kỵ của họ, thậm chí những đời xa xưa hơn. Nên giáo dục đạo đức luân lý đã bị đánh mất cả trăm năm nay, hơn một trăm năm, năm đời. đời này qua đời khác đều không biết, đều không có người dẫn đường. Nên ta không thể trách cứ những việc làm sai trái ngày nay của họ. Nhờ sự tôi luyện của Phật Pháp, chúng ta mới có duyên thân cận lời giáo huấn của Thánh Hiền, mới được tỉnh ngộ. Nếu không được tôi luyện bởi giáo huấn của Thánh Hiền thì chúng ta chẳng khác gì họ, thậm chí còn tệ hơn cả họ. Phải nghĩ được như thế, chúng ta mới sinh khởi lòng yêu thương, tâm đồng cảm được. Tự nhiên ta sẽ tha thứ cho họ. Nếu bạn lưu tâm đến nhân quả thì lòng thương yêu liền có mặt. Tương lai họ đi về đâu? Đi vào tam độ. Vốn là Phật, sao bây giờ lại đi vào chốn này? Đó là do một ý niệm sai lầm. Nếu chúng ta vẫn tồn tại ý niệm sai lầm thì như gặp những bất lợi người khác mang đến cho ta, ta vẫn tức giận, mang chút ý niệm trả thù. Vậy thì là ta đã sai lầm quá lớn. Kiến thức cũng giống như những người bình thường khác. Giống như kiến thức của những người bình thường khác thì ta không thể giảng sinh, vẫn cứ tiếp tục quay cuồng trong lục đạo. Ta làm gì trong vòng luân hồi đó, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Bạn thực hiện những việc như thế, lòng từ bi của Phật Bồ Tát ứng hóa trong mỗi cõi lục đạo, hiện vô lượng vô biên thân trong mỗi cõi. Chỉ cần chúng sinh an tịnh trở lại, các ngài sẽ giáo hóa họ ngay. Chỉ sợ tâm sân hận quá nặng, tâm tham lam quá nặng thì không cách gì cứu được. Nghe Phật Bồ Tát cũng không giúp được gì, vì họ không chịu nghe, không tiếp nhận, quá mê mờ. Họ đắm chìm trong thất tình ngũ dục. Lúc đó Bồ Tát không điểm, ngài chỉ quan sát từ xa. Đến lúc nào họ ân hận, nhận ra lỗi lầm, rằng trong vô lượng kiếp đã luân hồi trong sinh tử, coi đó là một cuộc chơi, bây giờ không dám trở lại nữa. Nhất niệm như thế là giác ngộ. Khi bạn tỉnh ngộ, Phật Bồ Tát đến cứu bạn ngay. Không thể nói đó là vận may, bạn đã gặp được nhiều vị thiện tri thức. Tôi không được may mắn giống như quý vị, khi tôi không phải như thế, mà do nhân duyên của mỗi người. Đó là do tâm bạn không chân thật. Tất cả pháp do tâm tưởng sanh là do cảm ứng. Nếu ta y giáo phụng hành thì Phật Bồ Tát sẽ đến ngay. Các ngài sẽ hiện thân thiện tri thức đến giúp đỡ chúng ta. Họ sẽ là những thầy giáo, những người cùng học, những bạn thân của ta, để giúp và khích lệ chúng ta. Nếu tâm địa không ngay thẳng, cũng có người đến giúp, nhưng yêu ma quỷ quái đến. Nó đến giúp điều gì? Giúp ta tăng trưởng tham sân si mạng. Lúc đó chúng ta hứng thú lắm, đắc ý lắm, vì nó đang giúp ta phát tài, giúp ta tranh quyền đoạt lợi. Kết quả cuối cùng là ở trong cõi quỷ đói, địa ngục súc sinh. Hiện tại có vẻ rất ổn, nhưng tương lai lại có vấn đề. Ngược lại, khi được bạn bè tốt thật sự giúp đỡ, vì trước mắt có vẻ khó khăn, tại sao họ trở ngại tiếng thơm, lợi dưỡng, quyết không cho ta dính đến những thứ đó. Họ giúp ta đi sâu nghiên cứu kinh điển. Giúp ta trì giới tu định, giúp ta khai mở trí tuệ. Kết quả sau cùng ít nhất cũng được sinh thiên. Khi được sinh thiên, thù thắng nhất là giảng sinh tịnh độ. Giảng sinh tịnh độ đồng nghĩa với việc thành Phật ngay trong đời này. tất cả đều trong một ý niệm.